Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Trưởng Lão Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Thiền Hạ Tâm. Hôm qua chúng ta đang học hết cái phần giải thích số 2 ở trong tiết 17. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần giải thích số 3 ở trong tiết thứ 17 này. Chúng ta xem ở trong văn luận trang 77 và 78. Ở trong văn tổ có nói như thế này: có kẻ lại nghi rằng cảnh cực lạc màu đẹp trang nghiêm vô lượng, chẳng phải dùng ít nhân duyên căn lành phúc đức mà được sinh về. Nhìn ngẫm lại mình, căn lành phúc đức còn sơ bạc, nghiệp chướng lại nhiều, mong gì đời này được duyên tốt vãng sinh. Xin kính khuyên quý vị ngàn muôn lần chớ nên nghi như thế, bởi khi các vị lần chuỗi niệm Phật được là căn lành phúc đức đã sâu dày rồi. Thử nghĩ lại xem, trên thế gian này biết bao nhiêu kẻ không nghe được danh hiệu Phật, biết bao nhiêu người tuy nghe hồng danh được Đức Phật A Di Đà nhưng mãi đoạt lợi tranh danh, đeo đuổi theo các điều trần nhiễm, không chịu niệm Phật. Nay các vị đã được nghe Phật Pháp và chí tâm niệm Phật, há chẳng phải là có căn lành phúc đức lớn đó ư? Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng, nếu có chúng sinh nào nghe danh hiệu Đức Phật kia, vui mừng khấp khởi, cho đến một niệm, nên biết kẻ ấy được lợi ích lớn, đã đầy đủ phúc đức vô thượng. Lời này đủ chứng minh biết niệm Phật tức là đã có nhiều phúc đức căn lành rồi. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có dẫn sự tích những người phạm tội như các ông Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Duy Cung và loài súc sinh như chim Bát Kha, Anh Vũ, chí tâm niệm Phật đều được vãng sinh. Phúc đức căn lành của quý vị đã vượt xa hơn những người ác và loại súc sinh kia. Vậy cần chi phải e ngại là ngay trong đời này không được vãng sinh cực lạc ư? Đấy là phần giải thích về tiết thứ 17 này. Tổ nói rằng có những kẻ, tức là những hạng người, có những người nghi rằng cảnh cực lạc màu đẹp trang nghiêm vô thượng như thế, chẳng phải là dùng một chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh về đó. Nghĩ lại mình, căn lành phúc đức còn sơ bạc, nghiệp chướng lại nhiều, thế nên mong gì đời này có duyên tốt để vãng sinh. Đấy. Tổ nói là đấy, có những hạng người tu tập của chúng ta ở cái thời này thì lại sinh cái tâm như thế. Ở trong nhà Phật gọi là tự ti, tức là không tin vào cái khả năng của mình, không tin là mình niệm Phật có thể một đời được vãng sinh, hoặc rằng là đới nghiệp vãng sinh, cho nên sinh cái tâm gọi là nghĩ rằng Phật pháp thì cao siêu, cảnh giới Tây phương cực lạc thì trang nghiêm thanh tịnh thù thắng như vậy, mình làm gì có cái phần ấy, làm gì có cái chuyện một niệm Phật được một vài năm một vài tháng mà có thể là được vãng sinh vân vân. Chính vì vậy cho nên gì, cho nên không tin và không dám niệm Phật, đánh mất đi vô lượng cái căn lành, đánh mất đi cái cơ hội vãng sinh một đời một kiếp của mình. Thật là đáng thương thay. Cho nên tổ mới giải thích là gì, xin kính khuyên quý vị ngàn muôn lần chớ nên nghĩ như thế. Thì câu nói này thôi, chúng ta thấy cái tâm lão bà của tổ. Cái tâm lão bà đây thì chắc là các vị nghe thì nay mới nghe lần đầu đó. Tâm lão bà, tại sao gọi là tâm lão bà? Cái này những người học thiền, những người tu thiền á, thì cái danh từ này nghe họ nghe rất là nhiều. Cái tâm lão bà, tại sao gọi là tâm lão bà? Tâm lão bà ở đây á, nó xuất phát từ cái câu chuyện ở trong giai thoại nhà thiền ở bên Trung Quốc. Ngày xưa có một vị thiền sinh, vị thiền sinh đi sam phương cầu đạo để là tìm thầy tu tập. Thế trên đường đi các nơi sam phương á, các nơi để cầu đạo, vào các thiền viện, các thiền đường tu tập được một thời gian, vị này thấy rằng những vị thầy ở đó vẫn chưa đủ cái trình độ để có thể hướng dẫn cho vị giải thoát giác ngộ trong một đời, cho nên lại ra đi. Vì vị thiền sinh này cũng thuộc cái dạng gọi là tác gia ở trong nhà thiền. Tác gia tức là tuy gọi là thiền sinh nhưng mà thuộc cái hạng gọi là căn cơ cao tột, anh tuấn ở trong gì, ở trong thiền lâm, để gọi là bậc anh kiệt ở trong thiền lâm. Cho nên là cái hạng người như thế chỉ có phải gặp được những cái bậc thầy gọi là siêu việt khỏi cái trí tuệ và đạo hạnh của ông ta thì mới có thể dạy được cho ông ta gì, ông ta tuân phục và ông ta có thể trở thành một bậc pháp khí ở trong tông môn được. Cho nên cái vị thiền sư này đi các nơi sam phương cầu đạo nhưng mà tìm mãi vẫn chưa được một người thầy cho mình. Thế một hôm thì ông ta đi qua đất Giang Nam, qua đất Giang Nam thì đến một cái nơi, một cái thiền viện. Nơi đó có vị, nghe bảo có vị thiền sư, vị một bậc thầy rất là sáng suốt và ngộ đạo, cho nên vị này đi tới để đỉnh lễ thân cận và cầu pháp. Ông ta, cái vị thiền sinh này, khi vừa tới chân núi thì vào rẽ vào một cái quán, rẽ vào một cái quán, quán bán nước ngay trên chân núi, dựng có bà cụ già dựng quán bán nước, bán quán nước ở dưới chân núi. Thế thì vị thiền sinh là hỏi vào, hỏi là bà cụ ấy bán cho một suất ăn điểm tâm. Đấy, chúng ta thấy bán cho tôi một suất ăn điểm tâm, có thức ăn, bán cho tôi suất ăn điểm tâm là ăn sáng đó. Chúng ta biết là nếu như mà bà cụ mang cái thực đơn ra bảo là bạch thầy, sáng nay quán của chúng con có bánh đa nướng, có sủi cảo, rồi có bún này, có phở này, thầy thích ăn món nào á thì không nói làm gì. Thế thì không nói làm gì, không còn chuyện gì để nói nữa. Nhưng chúng ta biết một bà cụ già, một bà cụ bán hàng ăn ở dưới chân núi. Bà cụ hỏi như thế này: dạ thưa thầy, hay là mô Phật, dạ bạch thầy, có ba tâm, không biết là thầy muốn điểm tâm nào, tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai, không biết là thầy muốn điểm tâm nào. Ông thầy lạ thật à? Từ trước tới nay chỉ có mình đi cật vấn các vị thiền sư khác, các bậc thầy khác. Đấy, làm gì tự nhiên hôm nay tự nhiên lại có một bà cụ già, mình bảo là bà cụ ấy bán cho nhà chùa thì, một suất điểm tâm. Bà cụ hỏi vậy có ba tâm không, biết là thầy muốn điểm tâm nào. Chúng ta đấy, ba tâm: tâm quá khứ, quá khứ đã gì, đã qua. Tâm vị lai, vị lai á chưa tới. Tâm hiện tại thì hiện tại gì, sinh diệt. Vậy thầy muốn điểm tâm nào. Đấy, đại ý là như thế. Bà cụ chỉ hỏi rằng, bà cụ chỉ nói rằng á, bạch thầy, mô Phật, bạch thầy á, có ba tâm, không biết là gì, thầy muốn điểm tâm nào. Nhưng mà tôi giải thích thêm cho chúng ta hiểu, ba tâm đó là tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai. Quá khứ đã qua, vị lai chưa tới, hiện tại sinh diệt. Điểm tâm nào? Vị thiền sinh không biết lối nào để trả lời cả. Rồi cuối cùng vị thiền sinh mới nghĩ đây không phải là một bà lão gì, một bà lão bình thường, một không phải là một cái bà lão bán quán hàng ăn bình thường đâu. Rồi ngồi hỏi ra thì bà cụ mới bảo là bà cụ học Phật pháp ở đâu. Bà cụ nói rằng thưa thầy, con thì già cả như thế này, lấy đâu trí tuệ để mà học, lấy đâu sức khỏe để mà tu, cho nên con chỉ thường ngày thỉnh thoảng đi lên núi, nghe được sư phụ ở trên núi thuyết kinh giảng đạo, con học lỏm được dăm ba chữ. Cái vị thiền sư kia mới nói, nghĩ rằng vị thiền sinh nghĩ rằng bà cụ già học lỏm được có năm ba chữ mà làm cho mình còn không thể nào mà có đường tiến đường lui nữa thế này. Thế vậy mà bà cụ mà bảo là đích thân là đệ tử của vị thầy ở trên núi đó thì không biết là bà cụ như thế nào. Nhưng chúng ta không biết được rằng cái vị thiền sinh không biết rằng cái quán hàng ăn ở dưới núi ấy, nó không phải là quán hàng ăn của một bà cụ già bình thường, mà đó chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài chỉ hiện ra để giáo hóa và để độ cho những cái người gọi là đặc biệt, những người có căn cơ đặc biệt, những người có cái nhân duyên đặc biệt với Phật pháp. Nếu không phải các ngài thì không có ai có thể xứng đáng làm thầy để hóa độ cho vị đó, mà khiến vị đó nếu không gặp được một vị thầy đặc biệt đó thì vị đó sẽ lầm đường lạc lối, sẽ trở thành một vị đại ma đầu phản phá Phật giáo thì nguy hiểm biết bao. Vì người ta đã đi cầu đạo mà không được thì đương nhiên là gì, người ta sẽ trở thành gì, phá đạo thôi. Chúng ta thấy, cho nên cái trường hợp mà đặc biệt, nếu không gặp một vị thầy đặc biệt thường thì sẽ lầm đường lạc lối, thì nguy hại vô cùng. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát, cái vị thiền sinh kia đã đi khắp các nơi tham vấn các vị thiền sư nổi tiếng ở Trung Hoa lúc bấy giờ và đều không khế hợp, bắt đầu khởi cái tâm là nghi ngờ các bậc tác gia trong thì trong tông môn, trong thiên hạ, chẳng lẽ không có ai có con mắt sáng hay sao. Lần này mà lên núi mà vị này không không thấy cái tâm mình á an, mà mình không bị cái, không được cái vị thầy ở trên núi lần này mà khai đạo cho mình á, mở mang cái trí tuệ đạo thông, cái tư tưởng cho mình á, để cho mình được giác ngộ á, thì có khi vị này lại quay trở lại phản phá đạo Phật thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát ngài mới thị hiện thành thành một bà cụ già bán nước ở dưới chân núi, khiến cho ông thầy kia đến thì đói quá, trước khi leo núi vào núi thì ăn điểm tâm sáng, hỏi bà cụ già bán cho một suất điểm tâm. Bà cụ bảo mô Phật, chẳng hay là gì, là thầy muốn điểm tâm nào. Ở trong Phật giáo Tịnh Độ chúng ta thì trong pháp môn Tịnh Độ chúng ta thì trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư có thể có mấy tâm? Có ba tâm. Một là nhục đoàn tâm, hai là duyên lự tâm, ba là linh chi tâm. Đấy, nếu nói theo Tịnh Độ của chúng ta, ba tâm đấy điểm tâm nào? Nhục đoàn tâm à, hay duyên lự tâm, hay là linh chi tâm? Nhưng ở đây bà cụ về nhà thiền đó thì hỏi là có ba tâm: quá khứ, tâm quá khứ đã qua, hiện tại, tâm hiện tại sinh diệt, vị lai, tâm vị lai chưa tới. Cho nên khiến cho cái vị thầy kia, vị thiền sinh kia không còn cái con đường nào để mà trả lời. Cho nên đành là phải xuống giọng và hỏi bà cụ rằng học đạo ở đâu, thầy là ai. Bà cụ mới nói rằng tuổi già sức yếu, không thể dám nói là đã học đạo từ đâu, mà chỉ là nghe được vài câu từ sư phụ ở trên núi thôi. Đó, cho nên nay em hỏi ngài như thế. Nhưng cuối cùng khi mà nói chuyện qua lại xong thì bắt đầu cái vị thiền sư kia, vị thiền sinh kia bắt đầu ngộ đạo, mới hiểu được rằng hóa ra bao nhiêu năm mình đi sang phương cầu đạo, nhưng với cái tâm chấp ngã, chấp pháp, cho mình là hơn hết, cho mình là thông minh, cho mình là trí tuệ, cho mình là bậc gì, là bậc gọi là có thể trở thành những bậc long tượng trong chúng. Vì vậy mà mình đi cầu pháp với cái tâm là không cung kính, không khiêm hạ như thế, vì vậy mà mình không bao giờ gặp được đạo. Nay gặp một bà cụ già, một bà Phật tử tại gia, một bà cụ già bán hàng ăn ở dưới chân núi thôi, dưới chùa thôi, mà còn có gì, có cái tâm đạo thâm thúy như thế, có cái sự giác ngộ cao siêu như vậy. Cho nên ông cha mới chợt nhận ra rằng bao nhiêu năm qua mình đi sang phương cầu đạo với cái tâm cống cao ngã mạn ấy, cho nên ta không khế hợp. Chứ không phải là các bậc thầy trước đây ta gần gũi và học đạo với các ngài là các ngài yếu kém, các ngài không giác ngộ, hay các ngài không thể chỉ giáo cho ta giác ngộ. Nhưng chính vì cái tâm cống cao ngã mạn của mình không chịu tiếp thu những lời dạy của các bậc tôn túc ở trong tông môn ấy, cho nên ta mới không thấy đạo, không kiến tính, không giác ngộ và không giải thoát được. Đó. Ngay trong giây phút đó, qua vấn đáp đi lại một chút nữa với bà cụ già, cái vị thiền sinh kia liền là phát nhiên đại ngộ. Ngộ rồi mới biết rằng đạo Phật không phải là dùng kiến văn giác chi ở bên ngoài mà có thể vào được. Phật giáo không phải dùng kiến văn giác chi, không thể dùng con mắt thấy, không phải dùng tai nghe, không phải dùng sự xúc chạm, cũng không phải dùng tri thức mà có thể hiểu được, mà có thể thâm nhập được, mà có thể ngộ nhập được. Cho nên mới nói là chẳng thể dùng kiến văn giác chi mà có thể vào đạo được là như thế. Ngộ rồi mới biết rằng cái tâm tha thiết của bà lão già, của bà cụ già bán quán ấy, nó lớn lao đến nhường nào. Ngộ rồi mới biết ơn cái gì, cái bà cụ già khai thị cho mình ấy, xả bỏ được đi cái tâm cống cao ngã mạn chấp trược, cho mình là thông minh, cho mình là trí tuệ, cho mình là tài giỏi, cho mình là tinh tiến đấy. Đó. Cho nên bắt đầu từ đó, ở trong nhà thiền á, khi mà nói đến cái tâm lão bà là chỉ từ những cái điển tích ấy, rồi sau này còn một vài cái điển tích nữa ở trong cái giai thoại nhà thiền. Ví dụ như là có một vị thiền sư tu ở trên núi, được mẹ con nhà bà cụ này á đã hơn 20 năm cung kính cúng dường, cơm ăn áo mặc thuốc men cho thầy ấy, ẩn cư tu ở trên núi hơn 20 năm. Một hôm bà mẹ nói với đứa con rằng ấy, hôm nay thì mẹ bận, mọi khi là mẹ mang cơm lên cúng thầy, nhưng hôm nay mẹ bận, con mang cơm lên cho thầy, khổ mẹ. Nhưng có cái điều này, mẹ muốn con thử lòng thầy xem như thế nào, xem 20 năm qua thầy ấy tu được cái gì rồi. Xong rồi thì con bảo vâng, thì mẹ bảo thế nào con làm thế. Bảo với con gái, cái đứa con gái mang cơm lên, mẹ bảo dặn là mang cơm lên cho thầy á, thì bất chợt con thì con ôm chầm lấy thầy ấy và hỏi thầy ấy xem rằng ngay trong lúc này thầy có cảm nhận gì không. Thì đứa con gái của bà cụ mang cơm lên cho thầy chùa đang ẩn cư ở trên núi đằng sau núi nhà mình. Đặt cơm xuống xong, thầy đang chuẩn bị sang lấy cơm ăn, cô gái đi từ đằng sau ôm chầm lấy đằng sau lưng của sư phụ, ôm thật chặt và hỏi rằng dạ thưa thầy, bây giờ thầy có cảm giác gì chắc? Cái vị thầy nói rằng cũng giống như là cây khô thôi, ngoài tuyết thôi, cũng giống như đá lạnh, giống như cây khô thì ở ngoài tuyết mà thôi. Đó. Ý là nói như thế. Trong cái câu nói viết bằng cái thơ, nó lâu lâu tôi không nhớ về cái nguyên văn của cái chữ Hán, nhưng cái chữ Việt đó đại ý là như vậy. Cảm giác của thầy ấy, một người con gái xinh đẹp 18 đôi mươi ôm đằng sau, mà thầy có cái cảm giác là gì? giống như cây khô vậy, ở ngoài tuyết lạnh vậy, giống như sỏi đá ở ngoài tuyết lạnh vậy, tức là không có một cái cảm giác gì cả. Chúng ta tu bây giờ xem, chúng ta tu bây giờ mà bảo có một cô các thầy tăng mà kể cả tu 20 năm hay 30 năm rồi mà cô gái nào xinh đẹp 18 đôi mươi mà bất chợt ôm đằng sau mà chỉ có hai người xem, chúng ta có cảm giác như cây khô, như tuyết lạnh, cây khô ở ngoài tuyết lạnh hay không? Khó lắm. Nói thật với các quý vị, mà tu mà đạt như cảnh giới cái vị thầy đó là đã là gì? Đã là khủng khiếp rồi chứ không phải đơn giản đâu. 20 năm mà tu đạt được cái cảnh giới đối trước sắc đẹp, đối trước sự cảm xúc, xúc chạm giữa nam nữ sắc đẹp như thế mà không có cái sự cảm giác về dục vọng gì, không khởi lên một cái tâm dục vọng gì, mà giống như là cây khô ở ngoài bãi tuyết rồi á, như đá lạnh ở ngoài băng giá rồi á, thì không phải là dễ các quý vị, không phải là dễ mà tu hành đạt được đến cái cảnh giới đó đâu. Ấy xong thì nghe nói như thế thì cô gái cũng bỏ ra và thôi, A Di Đà Phật, chào thầy đi về. Về mẹ hỏi rằng á, thế con lên con ôm thầy, thầy bảo thế nào? Cô gái thuật lại y như thế. Bà mẹ mới bảo thật là phí phạm, nuôi cái ông Tăng này á, 20 năm nay ta cứ tưởng là nuôi một cái vị gì, một vị cao tăng thạc đức có thể làm đem lại lợi ích cho Phật pháp sau này, hóa ra là nuôi một cái vị phàm phu tục tử như thế. Bà cụ đùng đùng nổi giận và cùng với con gái đi lên châm lửa đốt gì, đâm lửa, châm lửa đốt gì, đốt lá, và đuổi cái ông sư đó ra khỏi đất nhà mình. Câu chuyện này là một trong những câu chuyện, những giai thoại của nhà thiền, một trong những công án, một trong gì, trong 700 công án của thiền sư Tuyết Động ở trong gì, trong bộ Bích Nham Lục, trong quyển Bích Nham Lục. Không phải đơn giản các quý vị, để hiểu được và để hiểu được cái ý vì sao bà cụ già lại đi đốt gì, lại đi đốt lán, gọi là đốt cái thất, mình gọi là cái tịnh thất, lại đi đốt tịnh thất và đuổi vị sư kia xuống khỏi gì, khỏi núi, không cho ở đằng sau nhà mình nữa, và không cung cấp, không cúng dường và không phụng sự và không hộ pháp cho vị nữa. Và nói rằng tưởng rằng 20 năm qua tưởng rằng mình nuôi có thể sản sinh ra tác thành cho một vị Bồ Tát, một vị Phật trong tương lai, ai ngờ rằng lại nuôi một cái kẻ phàm phu tục tử như thế. Ấy như chúng ta thấy đấy, chúng ta mà nhìn trên phương diện người thường, chúng ta thấy như thế là tốt chứ, đáng khen chứ. Ấy, ông ta tu 20 năm, cô con gái của bà chủ nhà lên ôm chầm đằng sau hỏi thầy có cảm giác gì, ngay bây giờ có cảm giác gì, ông ta bảo rằng giống như cây khô ngoài tuyết, giống như đá lạnh ở ngoài băng. Chúng ta thấy vậy mà bị đuổi đi. Ngày xưa tôi mới học, tôi không hiểu tại sao thế lại còn đuổi đi. Người ta tu như thế, giữ giới luật như thế, thanh tịnh như thế, tại sao đuổi đi? Nhưng sau này nghe các vị thiền sư, nghe Ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng, với nghe Ngài Chí Quảng giảng, Hòa Thượng Chí Quảng giảng về cái tích đó, cũng như nghe Hòa Thượng Thanh Từ, thiền sư Thích Thanh Từ cụ giảng, một cái đoạn đó mới thấy rằng vì bà lão già đấy không phải là bà lão bình thường. Bà lão già cũng là gì ạ? Cái bà cụ già và cái đứa con gái đó không phải người bình thường đâu, mà chính là gì? Hóa thân của Bồ Tát, của Quán Thế Âm Bồ Tát và của Kim Đồng Ngọc Nữ, gọi là Ngọc Nữ, như là thị giả bên Kim Đồng Ngọc Nữ, thị giả bên cạnh đứa Bồ Tát đó. Hóa ra làm như thế để muốn đào tạo ra một cái vị sư biết đó, đau trên nỗi đau của chúng sinh, biết khổ trên nỗi khổ của chúng sinh, biết yêu thương trong tình yêu thương của chúng sinh. Đấy mới gọi là Bồ Tát. Đấy mới gọi là gì? Cái hành Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo là vì tất cả chúng sinh mà tu tập, chứ không phải tu tập cho bản thân một mình lợi ích cá nhân, lợi ích bản ngã, lợi ích cho một số gì, một số rất nhỏ thôi, thì đấy không phải hạnh của Bồ Tát. Cho nên mới nói này, Bồ Tát lấy để lên nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, lấy niềm giải thoát, lấy cái sự giải thoát của chúng sinh ấy, là sự giải thoát của mình. Đấy mới gọi là Bồ Tát. Cho nên cái tâm tha thiết đào tạo tăng tài của Bồ Tát Quán Thế Âm như thế. Cho nên sau này trong nhà thiền mới gọi là mà cứ cái gì mà cái người thầy khởi cái tâm thương yêu thương và dạy bảo đệ tử đến hết mực á, thì đều nói là tâm lão bà tha thiết. Đây tôi giải thích cái tâm lão bà. Không có sao để chúng ta mà đọc sách nghe thấy cái từ cái tâm lão bà, chúng ta không biết thế nào gọi cho tự nhiên, là vào trong Phật giáo có tâm lão bà. tức là cái tâm yêu thương, cái tâm bao dung của người thầy dành cho người trò, của Phật Bồ Tát dành cho gì? Dành cho tất cả chúng sinh, đó gọi là tâm lão bà. Đấy, chỉ một cái câu đó thôi chúng ta thấy đã hết rồi, đã hết phải gần 30 phút rồi đấy. Nếu mà còn nói dài nó còn dài nữa, còn nhiều câu chuyện nữa, nhiều điển tích nữa. Cho nên ở đây tổ mới nói chỉ một cái câu này thôi chúng ta thấy gì? Kính khuyên quý vị ngàn muôn lần chớ nên nghi như thế. Đây chính là tâm lão bà của tổ. Cái tâm lão bà của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông của Việt Nam chúng ta, ngài rất yêu thương, tha thiết mong nguyện chúng ta đừng khởi ra cái tâm nghi ngờ là mình không đủ phúc đức, không đủ nhân duyên, không đủ căn lành để được vãng sinh trong một đời. Đừng bao giờ khởi cái tâm gọi là yếu đuối như thế, cái tâm gọi là tự ti như thế, để thoái lui cái bước tiến trong đường tu của mình, để tụt lùi lại sau lưng đối với con đường giải thoát mà mình đã phát nguyện và đã lựa chọn và đã gì, đã và đang đi. Cho nên chúng ta thấy qua cái câu chỉ một cái dòng này thôi, các quý vị đã thấy cái sự tha thiết của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông của Việt Nam chúng ta đối với chúng ta như thế nào. Cho nên một số các bậc cao tăng thạc đức của Việt Nam chúng ta mới nói là gì? Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, quả thật không có hoa. Chúng ta thấy nhìn lại cái công trạng hành nguyện và việc làm của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta với Thập Tam Tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa là ngài Ấn Quang Đại Sư, chúng ta thấy có điểm tương đồng rất lớn. Có điểm tương đồng rất lớn. Và Ấn Quang Đại Sư cũng chính là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Cho nên qua đây chúng ta thấy càng thấy cái căn cứ xác đáng hơn, chuẩn chỉ hơn trong cái việc nhận thấy ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Hàng phàm phu tăng nó làm sao có cái tâm lão bà như thế, cái tâm tha thiết như thế, cái tâm vì chúng sinh, vì hàng hậu học chúng ta như thế. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy tổ khuyên chúng ta ngàn muôn lần chớ nên nghi như thế. Rồi tổ lại nói gì? Bởi khi các vị lần chuối niệm Phật được, tức là chúng ta niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày xưa thì các cụ niệm Phật hay lần chuối. À đây thì thế này, lần chuối này. Có thể chuối tay này, các vị cầm cái chuối tay này nhá, niệm Phật rất là tốt. Bình thường chúng ta đeo như thế này thì là vật trang trí. Nếu các Phật tử mà đeo cái vòng ngọc này thì nó còn tốt về cả phong thủy, tốt về cả gì, cái khí, sinh khí nữa. À, vì trên những cái viên ngọc này nó phát ra những cái gì, những các theo nói như nhà khoa học á, người ta gọi là phát ra những cái sinh khí rất là tốt, phát ra những cái sinh khí rất là tốt, tốt cho sức khỏe của chúng ta. Chúng ta có khỏe thì chúng ta mới tốt. Cho nên bình thường chúng ta đeo như này thì làm có thể nói đây vừa là trang sức, vừa là để khi chúng ta cần niệm Phật chúng ta lấy ra. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật chúng ta lần một hạt nhé. Nam Mô A Di Đà Phật chúng ta vê tròn cái hạt tràng nhé. Chúng ta nhớ niệm Phật mà lần tràng ấy thì là vê tròn hạt tràng. Vê tròn. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật đó. Nam Mô A Di Đà Phật ấy là vê tròn một hạt tràng lại đi qua. nó mang cái ý nghĩa biểu trưng, tượng trưng, biểu pháp là gì? Là vê tròn quả phúc. Quả phúc được vê tròn á, thì nghiệp chướng sẽ phải tiêu gì? Sẽ phải tiêu trừ. Cho nên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật lần tràng là phải vê gì? Nếu mà lần tràng là phải vê tròn hạt tràng. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vê tròn hạt tràng lại. Thường là tay này, cầm tay tùy theo từng tay chúng ta. Thuận tay nào thì chúng ta có thể tiệm tay đấy, không sao cả. Thì không cứ là phải cầm tay trái, cầm tay phải mới là đúng. Không quan trọng cái đó. Đó cho nên chúng ta đeo cái tràng này ở trên tay không phải là chỉ để làm trang sức không, không phải chỉ để làm gì để phong thủy để tốt cho sức khỏe không, mà khi chúng ta rảnh rỗi chúng ta lấy ra chúng ta lần tràng. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có người thì chúng ta niệm nhỏ, niệm thầm, niệm ở trong tâm. Không có người chúng ta niệm ra tiếng thì càng tốt. Cho nên ngày Ấn Quang Đại Sư nói niệm Phật to thì được phúc lớn, niệm Phật vừa thì được phúc vừa, niệm Phật nhỏ thì được phúc nhỏ. Đấy, ngài nói như thế. Cái nếu một mình chúng ta mà niệm Phật to rõ ràng rành mạch được thì càng tốt. Như cụ Ấn Tổ nói là niệm Phật to thì được phúc lớn, ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật thì có thể phúc. Lấy ví dụ lấy ví dụ đời thường như mới dễ hiểu, thì nói cái này niệm Phật thì to như thế, Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta được cái phúc gì? To bằng cái cốc này. Cái cốc này để làm gì? Cốc này để đựng nước. Đựng nước để làm gì? Đựng nước thì có thể uống để giải khát. Tôi thử luôn cho chúng ta xem. Đấy, thấy chưa? Niệm Phật to một câu thì được thưởng một cái gì? Được công đức gì? Bằng cái cốc. Cốc này làm gì? Cốc để đựng nước. Xong. Tôi niệm nhỏ hơn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì được cái gì? Được cái công đức có thể nhỏ hơn một chút là gì? Được bằng cái khăn. Cái khăn để làm gì? Cái khăn để lau, để lau miệng như thế này. Đó, uống nước xong có khăn để lau miệng. Đấy, niệm nhỏ hơn một tí, niệm thầm nữa thì được, được cái đĩa. Cái đĩa gì? Nó nhỏ hơn, nhỏ hơn cái cốc, nhỏ hơn cái khăn. Nhưng có tác dụng gì không? Có tác dụng để đặt cái gì? Đặt cái cốc này vào cho nó trang nghiêm. Nếu bưng lên, chúng ta bưng cái cốc lên đó để mời nước một ai đó là bậc trên. Ví dụ chúng tôi thì giả thầy chúng tôi chẳng hạn, nếu chúng tôi cầm cái cốc lên không, ai đi phải con mời thầy uống nước đưa mình cái cốc thế này gọi là gì? Gọi là thiếu tôn trọng. Nhưng tôi đặt cái cốc nước này vào cái gì? Cái đĩa này tôi mang lên, đưa hai tay, A Di Đà Phật, con thỉnh thầy chứng nước trang nghiêm như thế này. Đủ về thành kính chưa? Các vị nghĩ xem, đủ chưa? Đủ. Đủ về thành kính. Cho nên á, công đức lớn thì cũng cần, công đức vừa cũng cần, mà công đức nhỏ cũng gì? Cũng cần. Người tu chúng ta bất luận ở trong điều kiện hoàn cảnh môi trường nào, chúng ta đều có thể thích nghi. Ở chỗ đông người thì chúng ta nếu niệm Phật to lên, mọi người họ thích gì? Thích yên lặng, hay họ thích gì? Thích nghe hát, hay họ thích xem TV, đi xem đá bóng. Mà một mình chúng ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, họ bảo chúng ta gì? Thằng điên. Đấy, họ bảo chúng ta gì? Cái thằng điên, hay là cái con điên. Thế có phải là lỗ không? Có phải là tạo nghiệp cho họ không? À, cho nên họ thích xem ở trong một cái phạm căm, một cái hội trường, họ đang thích nghe hát, thích xem ca nhạc, thích xem đá bóng, thích xem hài kịch, vân vân, kệ họ. Chúng ta vẫn cứ ngồi đó cho họ vui, nhưng chúng ta cầm cái tràng. Các vị biết tôi đang làm gì không? Các tôi đang niệm Phật đấy, nhưng có ai biết tôi niệm Phật đâu. Nhưng mà thực tế tôi đang gì? Tôi đang niệm Phật ở trong tâm. Và tôi thì tay tôi lần hạt tràng, cứ mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, tôi lần một hạt tràng cứ nhẹ nhàng như thế, tôi vẫn cứ hài hòa với mọi người xung quanh. Mọi người xung quanh tôi, họ xem bóng đá, họ reo hò, họ vỗ tay, hoặc họ xem tivi, họ xem ca nhạc, họ nhảy nhún theo, nhưng chúng ta thì vẫn chính niệm ở trong câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Đến cái công cộng, công sở, những cái nơi ấy tế nhị, chúng ta không thể niệm Phật to khi mọi người xung quanh chúng ta không thích nghe, không hiểu biết gì Phật pháp. Thế chúng ta lại là nếu chúng ta niệm to lên á thì lại làm cho họ gì? Họ bực tức, họ sân si, và họ coi thường gì? Chúng ta, tức là coi thường Phật giáo. Và coi thường Phật giáo cũng chính là coi thường chúng ta, xúc phạm chúng ta. hoặc xúc phạm Phật giáo thì tạo tội vô lượng cho họ. Cho nên chúng ta cũng phải tế nhị khi tu tập như vậy đó. Cho nên khi đông người chúng ta cứ lần tràn như thế này chơi, ngồi chơi bình thường, nên người ta hỏi mình vẫn có thể dừng niệm Phật ra một vài giây hoặc một thậm chí một vài phút thì mình nói chuyện với họ xong mình lại tiếp tục niệm Phật tiếp đó. Cho nên cái cối chàng đeo trên tay đối với chúng ta không phải là để làm cái vật trang sức phong thủy, không phải là để làm đẹp cho bản thân mình đâu, mà đeo để nhắc nhở mình rằng mình đã là người con Phật, đã làm một đệ tử Phật tu theo pháp môn tịnh độ. Cho nên cái chàng đeo trên tay như thế này để luôn nhớ rằng mình là một hành giả theo tịnh độ tông, mình là một đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, là một đang hướng tới để làm đệ tử của Đức Phật A Di Đà, là học trò của A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, đang cầu sinh về đó. Cho nên đeo, chúng ta nếu nhìn thấy cố chàng tức là gì, cũng nhìn thấy Phật. Chúng ta không thể đi đâu cũng mang theo cái pho tượng Phật như thế này đi theo được. Nếu có đeo cái pho, đeo cái mặt Phật ở trên thì trên mình thì càng tốt, mà không á, không đeo mặt Phật hết, cái cố chàng trên tay này. Cái gì dạo này tôi thích đeo chàng, mà đeo cố chàng này thì cũng rất tốt cho sức khỏe, rất tốt cho sức khỏe. Mà đặc biệt là khi rảnh rỗi tôi lấy ra tôi lần chàng, tôi niệm Phật. Có ai biết tôi đang tu cái gì đâu. Các vị đừng có nghĩ rằng thầy bận trăm công nghìn việc thầy chả tu được. Tôi tu cho các vị thấy, các vị biết được thì còn nói làm gì nữa. Tôi tu mà các vị còn thấy, còn biết được tôi tu thì cái sự tu ấy còn hạn cuộc ở trong con mắt, ở trong cái thấy các quý vị. Mà tôi tu mà các vị không thấy, không biết được tôi tu nữa, vượt ra ngoài cái sự kiến văn giác chi hiểu biết các quý vị á, thì đó mới gì, mới đáng để cho các vị phải suy nghĩ. Không biết ông thầy cái ông tu như thế nào, ông tu cái gì mà mọi người vẫn cứ kính quý. Mình không thấy thầy lên chùa tụng kinh niệm Phật như các chú tiểu, như các sư cô, các sư ông đệ tử của thầy, mà tại sao ai nhìn thấy thầy cũng phải sợ, ai nhìn thấy thầy cũng phải kính, ai nhìn thấy thầy cũng phải trọng, vân vân và vân vân. Người khác mà không tu thì mọi người coi thường, những thầy mình không tu tại sao mọi người không coi thường được. Chẳng qua các vị nhìn thấy thầy không tu là việc công việc Phật sự thì quá nhiều, thì ít lên thầy khóa với đại chúng. Những thầy tu thì có nhiều cách để tu. Thầy đã vượt qua, trải qua cái giai đoạn mà lên chùa tụng kinh sáng trưa chiều tối đúng thời đúng khóa như các sư ông sư cô đệ tử của thầy bây giờ rồi. Bây giờ là cái lúc này ra làm Phật sự, tùy duyên tu tập, tùy duyên niệm Phật, tùy duyên để hành đạo. Cũng giống như là cái em bé mới lên 6 tuổi thì cái việc chính của nó là gì? Đó là đi học. Mà nó khi đó gọi là học gì? Học sinh. Khi nó học lên hết đại học rồi á, ra trường rồi, cái việc chính của em đó có phải là việc học nữa không? Không, không phải là việc chính là việc học nữa. Mà việc chính phải là đóng góp cái công sức, cái trí tuệ, cái chất xám của mình gì? Cho xã hội, cho đất nước, cho dân tộc. Đó. Làm ra kinh tế, làm ra sản phẩm. Hoặc là gì? Hoặc rằng nghiên cứu các công trình khoa học đem lại lợi ích cho xã hội, cho đất nước và cho nhân loại, vân vân và vân vân. Thì khi đó mọi người mới ghi nhận. Thế còn học xong rồi mà đi về nhà lại đi chăn vịt. Học xong đại học nó đi về nhà để vui thú điển viên chăn gì, chăn mấy con bò, chăn mấy con vịt. Ở nông thôn thôi á, bao nhiêu kiến thức rồi dần dần cũng tiêu mòn hết đi. Thì các vị xem những người đó có được xã hội tôn kính không, có được xã hội tôn trọng không? Họ vẫn gì, họ vẫn bình thường, không đối xử xấu với những người đó, nhưng mà chắc chắn xã hội sẽ không tôn trọng người đó. Vì bao nhiêu năm đi ăn đi học, bây giờ vậy lại về đi vui thú điển viên, chỉ sống cho cá nhân thôi, hoặc là đào một cái ao, nuôi mấy con bò, nuôi mấy con vịt, con cá. Đến bữa thì cần thức ăn thì mang cái cần câu, mang cái lưới xuống ao bắt cá, hay là bắt con vịt, con gà để cắt cổ, mổ bụng để làm thịt để ăn. cuộc sống qua ngày như thế là vui rồi, không lo để đóng góp cái công sức, cái trí tuệ, cái tâm huyết của mình để làm ra sản phẩm, nhiều sản phẩm thẳng dư cho đất nước, để xây dựng tổ quốc, xây dựng đất nước. Ai cũng nghĩ là mình học xong rồi thì muốn để vui thú điển viên kiểu như thế, thì làm sao đất nước chúng ta có thể phát triển được, làm sao thế giới loài người chúng ta có thể phát triển được. Rất may là gì, có nhiều nhiều con người họ muốn cống hiến bằng cả gì công sức, trí tuệ, và thậm chí là cả cái gì thân mạng, tính mạng của họ cũng sẵn sàng hy sinh vì đất nước, vì tổ quốc, vì nhân loại. Thế nên chúng ta là người xuất gia tu hành, học theo Đức Phật, học theo hạnh Bồ Tát, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình ấy. Vì vậy mà chúng ta không thể học được một chút rồi ấy, hiểu được lý đạo rồi chúng ta lại cứ đi vào trong rừng già để ngồi ẩn cư hết, bỏ mặc cho nhân tình thế thái thế nào thì thế. Như vậy chúng ta tu như vậy thì không phải là người hành Bồ Tát đạo, mà đó gọi là gì, hạnh của hành, cái hạnh của các vị gì độc giác, hành hạnh độc giác thì cũng tốt. Phật cũng không có quở mắng, Phật cũng tán dương khen ngợi, nhưng mà thì Phật không khuyến khích những hạnh tu như thế quá nhiều, mà Phật khuyến khích các đệ tử của ngài là dẫn thân vào đời giáo hóa độ sinh, sau khi tu học được đến nơi đến chốn rồi thì phải làm bậc thầy mô phạm để truyền kinh giảng đạo, làm bậc thầy mô phạm để cho hậu học noi theo, để khiến cho ngôi đèn thiền, để cho ngọn đèn thiền không bao giờ bị đoạn dứt, làm cho chốn tông phong không bao giờ bị vắng bóng điều hưu, khiến cho chốn tùng lâm không bao giờ bị trống trải, không bao giờ bị trơ trọi, không bao giờ bị thiếu vắng những bóng áo cà sa, những hình dáng của tăng giả, của tăng đoàn. Cho nên vì vậy mà các vị thấy chúng ta tu tập được một chút rồi thì phải vì Phật pháp để dẫn thân. Bằng tất cả cái tâm huyết, cái nguyện vọng của mình để mà truyền kinh giảng đạo, thuyết pháp giáo hóa độ sinh, lấy thân giáo, lấy khẩu giáo để đưa người vào đạo, hoằng dương chính pháp, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Đó là trách nhiệm của những vị tăng, những vị ni, là những người đệ tử xuất gia của Đức Phật. Còn đối với các Phật tử tại gia của chúng ta là gì? Là phải có trách nhiệm để học Phật, để tu pháp và để hộ trì chính pháp của Đức Phật, trợ tuyên chính pháp của Đức Phật, khiến cho chính pháp của Đức Phật không bị đoạn diệt dưới thời đại của chúng ta, mà ngược lại còn gì, còn truyền thừa được cho lại lớp lớp về sau, khiến cho Phật giáo trụ thế lâu dài ở nhân gian, độ cho vô lượng vô biên chúng sinh có duyên với gì, với đạo giải thoát giác ngộ từ bi của Đức Phật. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng này, mỗi khi chúng ta thấy những các bậc tôn túc trưởng lão, các ngài xuất hiện ở đâu, chúng ta thấy đại chúng ở đó hoan hỉ, nhân dân thì tín kính, tin yêu đạo Phật. Những bậc chân tu xuất hiện ở đâu thì Phật pháp ở nơi đó sẽ được gì? Sẽ được thịnh hành, nhân dân chăm họ, bà con sẽ rất là hoan hỉ, vui vẻ, đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, tín kính tam bảo, mến mộ Phật pháp, biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, vân vân. Đó là những việc tốt. Thế nên các vị đừng có nghĩ rằng các ngài phải lên những khóa lễ, phải lên khóa tu luôn luôn với chúng ta. Không, không phải. Cái giai đoạn gì? Người ta đang là học sinh, đang là sinh viên đó, thì người ta ngày nào cũng phải đi học. Nếu sau này lên làm gì? Lên làm học xong rồi đã làm việc rồi, người ta đâu phải ngày nào phải đến trường mới là học đâu. Người ta đi làm cũng là học. Đó. Đi làm cũng là học. Học mọi lúc mọi nơi. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, học mọi lúc mọi nơi. Người tu cũng như vậy. Cho nên chúng ta thấy bây giờ các bậc hòa thượng, các bậc tôn túc ở trong giáo hội, các ngài thì suốt ngày đi Nam về Bắc, có mấy thời gian ở nhà để dạy bảo các đệ tử với là các Phật tử đâu. Các ngài dành thời gian rất rất nhiều cho cái công việc lớn, đó là gánh vác giáo hội và làm các công việc của giáo hội để cho đảng, nhà nước, chính phủ họ nhìn vào thấy à, Phật giáo cũng đem lại lợi ích cho đất nước, cho quốc gia, cho dân tộc đấy chứ. Phật giáo không phải là những kẻ yếm thế, Phật giáo không phải là những người ăn bám. Phật giáo thì thực sự cũng góp phần xây dựng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày một văn minh hơn, giàu đẹp hơn, vững mạnh hơn, phát triển hơn. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái điều đó, chúng ta mới thấy rằng á, người học Phật chúng ta có nhân tu vạn hạnh, mỗi người một cách tu, mỗi người một hạnh làm khác nhau. Chúng ta đừng có nghĩ rằng thầy này chịu khó lên chùa tụng kinh giảng pháp mới là thầy tu chân chính, còn thầy khác không chịu khó lên chùa giảng pháp tụng kinh chuyên đi làm công việc giáo hội này nọ là không tu chân chính. Không phải. Tu chân chính không phải là ở chỉ ở cái việc ở giảng pháp, lên chùa tụng kinh niệm Phật, mà chúng ta nhìn xem đạo hạnh các vị ấy như thế nào, sự cống hiến của các vị ấy cho giáo hội, cho nhân quần và cho đất nước như thế nào, cho tăng ni, cho Phật tử trong cả nước cũng như ở nước ngoài, kiều bào của chúng ta như thế nào, thì đó mới là cái nơi, cái chỗ để cho chúng ta y cứ vào, nương tựa vào để chúng ta noi theo và học theo cái đức hạnh của các vị ấy. Cho nên là cái sự niệm Phật ở đây nói này, tổ nói là các vị đừng có nghĩ rằng là mình kém phúc kém duyên. Tổ nói là các vị á, nay á được cầm cái chuỗi niệm Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật như thế này, thế này, thế này, thế này đó, đó là gì? Đã là căn lành phúc đức ấy, đã gì, đã sâu dày lắm rồi đó. Thế cho nên tất cả chúng ta ngồi ở đây đều là những người có công đức, có phúc báo rất sâu dày rồi đó. Chúng ta đã gieo trồng cái công đức, cái công đức cái to lớn này không biết bao nhiêu đời kiếp nay rồi đó. Cho nên nay chúng ta mới gì, mới gặp Phật, mới tin, mới tu được như thế. Vì vậy mà các tổ ngày xưa nói thì được thân người là khó, dẫn lời Đức Phật nói trong kinh nó được thân người là khó, được gặp Phật pháp là càng khó hơn. Những cái đó chúng ta được hết rồi. Rồi lại nói nữa là gặp Phật pháp rồi mà tin được pháp môn tịnh độ á thì lại càng khó nữa. Tin mà gì mà hành trì được theo pháp môn tịnh độ để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc á thì lại gì, lại khó trong cái khó nữa. Khó rồi mà lại khó trong cái khó. Cho nên nay các quý vị đến ngồi đây được nghe chúng tôi thuyết kinh giảng luận nói về pháp môn tịnh độ mà vẫn khởi được niềm tin và vẫn nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương một đời được ấy, thì phải biết rằng công đức phúc báo của các vị đã trồng rất nhiều, đã gieo rất nhiều, đã trồng rất nhiều, đã tưới tẩm rất rất nhiều và đã có công đức rất sâu rất dày rồi vậy. Cho nên tổ lại nói gì? Tổ lại bảo là thử nghĩ lại xem, trên thế gian này biết bao nhiêu kẻ không nghe được danh hiệu Phật. Đó, chúng ta nhìn có đúng không? Quả thật như thế. Ta nói ngay trong cái thôn gì? Cái thôn của chúng ta thôi, ngay trong khu phố của chúng ta thôi, ngay trong khu cụm dân cư của chúng ta thôi. Thử hỏi xem có bao nhiêu người nghe được danh hiệu của Đức Phật. Thậm chí họ thấy chúng ta đi chùa, họ coi chúng ta là mê tín dị đoan, coi chúng ta là gì, là ngu si, là tâm tối. Nhưng không biết ai ngu si các quý vị. Hôm nay học cười chúng ta, qua vài năm, vài chục năm sau á, thì lại Diêm Vương lại cười lại họ đấy. Hôm nay họ cười chúng ta đi chùa tu tập theo pháp môn niệm Phật này thì là ngu, là dốt, bỏ thời gian vàng ngọc để đến chùa, lúc nào cũng gì cũng đi chùa, lúc nào cũng gì cũng A Di Đà Phật, vân vân. Họ cười chúng ta, cho chúng ta là ngu si, là mê lầm, là mê tín dị đoan. Nay họ cười chúng ta, vài ba năm nữa hoặc là gì vài chục năm nữa, khi họ nhắm mắt xuôi tay, nghiêu đầu ngục tốt, thần chết đến xình xịch lôi họ đi, lôi họ vào trong đối trước điện tiền Diêm Vương, đến lúc đó vô vàn những loài oan hồn uổng tử, oan gia trái chủ hiện đến để báo oán. Lúc đó thì nó mới đưa đơn, nó kiện cho đời này kiếp này ngươi làm ác, ngươi giết hại thân mạng ta, ăn thịt thân mạng ta, rồi làm tan nát gia đình ta như thế, khiến cho ta thì từ đó đến nay vẫn chưa được siêu sinh. Nay ngươi vào đây ta bắt ngươi phải đền tội, dâng tấu lên thì lên trên à, trước à, mặt trên bàn, cái bàn của Diêm Vương làm việc á, những cái tờ tấu trình, đến lúc đó chúng ta mới, lúc đó ai cười à? Đến lúc đó có ân hận, có sám hối cũng chẳng kịp nữa rồi các quý vị. À, chúng chẳng khác gì những người phạm tội giết người. À, cái khi cầm dao á, giết người thì hung hăng thế, chưa giết được người thì hung hăng. Xin lỗi các vị, thấy người ta vào can nói là gì? Ta không sợ ai. Thậm chí nói tục ta gì? Ta .. không sợ ai. À, nhưng khi giết được người rồi á, bị công an tóm còng người bắt, đưa còng số 8 vào tay rồi á, thì đến đó thì mới thấm được rằng không phải rằng ta không sợ ai, mà thực sự là ta bây giờ ta rất sợ công an, rất sợ pháp luật, rồi rất sợ nhân quả báo ứng. Và bây giờ ngồi ở trong gì? Ngồi ở trong trong trại, trong khám, trong nhà tù rồi mới nói gì? Mới nói là bây giờ ta ân hận lắm, có kịp nữa không? Nói đến trăm ngàn vạn lần là ta ân hận lắm, thì cũng có ai đem thả cái tội nhân đó ra không? Không có. Mà phải chịu hết cái mức án, ví dụ như 50 năm, 30 năm, 40 năm, 70 năm, 100 năm chung thân, hoặc 80 năm tù. Chúng ta biết trên thế giới có những vụ án thì họ xử gì 300 năm tù. Tuổi thọ thì chúng ta biết rồi, giỏi lắm thì được 80 năm hoặc 100 năm, nhưng cái giá xử thì tù cộng lên 300 năm tù đó các quý vị. Tôi đọc một cái bài báo, mà ngày xưa tôi đọc cái tôi phịt cười, tôi bảo tuổi thọ có 100 năm mà xử người ta 300 năm tù. Chúng ta biết một số nước ở trên thế giới họ không có cái án gọi là tử hình. Ở Mỹ và một số quốc gia trên thế giới không có án tử hình như Việt Nam chúng ta. À, cho nên á, họ bắt buộc chỉ có phải xử tội gì chung thân, hoặc là gì họ cộng năm tù lên đi, đấy lên đến 300 năm như thế đó các quý vị. Thì chúng ta biết có tội nhân nào ở trong tù để chịu tù được 100 năm đâu, không có. Giỏi lắm họ ở trong có được trăm năm, nhưng mà được trăm tuổi là cùng thôi chứ bao nhiêu. Nhưng chúng ta biết gây tội phải mười mấy tuổi mới gây tội. Chẳng như gây tội từ khi một tuổi chập chững đã cầm dao giết người rồi hay sao? Đó. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng lúc đó ở trong lao ngục ấy rồi có nói lời ăn năn hối hận cũng không kịp nữa. Cho nên hôm nay á, chúng ta đừng có vội cười người ta khi chúng ta chưa hiểu rõ việc của người ta làm là vì mục đích gì, vì lợi ích gì, cho nhân loại và cho xã hội, cho đất nước, cho dân tộc. Cho nên nếu họ có, chúng ta đi chùa, chúng ta đi tu mà họ có cười chúng ta là ngu là dốt, họ có bảo chúng ta, chê bai chúng ta là ngu là dốt là gì, là phí phạm thời gian, có thời gian mà không hưởng thụ mà suốt ngày đến chùa để gọi là ăn chay nằm đất, đúng không? Chúng ta ăn chay nằm đất thật, đến đâu tôi không biết, nhưng đến chùa Khai Nguyên và đến tất cả hệ thống cái chùa của thầy chủ trì, 7 ngôi chùa của thầy chủ trì bây giờ chúng ta đều phải ăn chay nằm đất hết. Ở nhà thì chân ấm đệm êm, mùa hè có máy thì có máy điều hòa, mùa đông thì có máy sưởi, chân ấm đệm êm, không ở lại kéo nhau lên chùa rồi ăn chay nằm đất. Thì chúng ta có khổ không? Chúng ta có thấy khổ không? Không khổ gì đó, thấy vui gì rồi, thấy vui. Chúng ta thấy vui thì chúng ta mới đến đây, chứ còn thấy khổ thì ai đến làm gì? Nếu đến đây mà ăn chay nằm đất mà thấy khổ, thấy phiền não, sinh bệnh thì chúng ta đến làm gì? Thưa có các quý vị, có những vị gì? Bệnh rồi thầy bảo về nhà để chữa bệnh nhưng không muốn về. Vì sao? Vì về thì tiếc mà bỏ mất một khóa tu. Và có những vị mấy tháng trước có vị lên ốm giật dẹo, thầy bảo là thôi đi về chữa bệnh cho khỏi rồi mới lên tu con. Bảo thầy ơi, xin thầy cho con ở lại con tu, sức khỏe con sẽ cố gắng, nếu con thấy yếu thì con tự bắt xe con về, con không chết trong chùa đâu mà lo. Nhưng thầy cứ cho con gì được tu ở trong chùa, biết đâu đến tháng sau con không còn sống được để lên gì, để lên chùa của thầy để tu nữa. Nghe người ta nói vậy các vị nghĩ tôi chẳng biết làm kiểu gì, thôi thì cũng đành phải A Di Đà Phật, phải tùy duyên thôi, thì vậy thì con gì cố gắng giữ gìn sức khỏe, đang ốm thì đừng nằm dưới đất mà vào trong cái gì, vào trong cái gà ấy mà nằm ở trên cái giường ấy, cái giường đôi ấy. Đang ốm thì đừng có nằm đất vào cánh gà mà nằm để cho sợ không hơi lạnh nó vào thì không may phải cảm ấy, bị tai biến ra thì chết, lại khổ cho chồng cho con, khổ cho người thân trong nhà, lại không tu được nữa. Phật tử bảo vâng thì thầy cũng thí cho con ở lại đấy. Chúng ta thấy học đạo có người như thế đáng quý làm sao. Thầy bảo về chữa bệnh thì nói là thôi thầy cứ để cho con xin ở, sợ rằng tháng sau con không còn thì không còn sống được nữa, không còn được đến đây để tu nữa. Tu như thế mới là tu chứ lại các quý vị, còn tu như ai thế này. Tu như ai như chúng ta đây là tu như ai. Đến chùa chỉ là đến cho vui, đến chùa chỉ là đến cho gì, đến cho có lệ đó, thì thế không phải là tu rồi. Mà tu phải luôn luôn nghĩ rằng là hôm nay chúng ta còn đến được chùa, tháng này chúng ta còn đến được chùa, khóa tu này còn đến được chùa, nhưng không biết rằng mạng sống của chúng ta có còn sót lại để đến tháng sau, để tiếp tục đến chùa gặp thầy, gặp chư tăng và gặp các bạn đồng tu để cùng nhau niệm Phật trong cái hội trường này nữa hay không. Người mà nghĩ được như thế thì chắc chắn rằng họ tu rất trời, rất tinh tấn. Họ tu rất tinh tiến đó các quý vị. Họ nghĩ được các sinh tử là vô thường. Cái việc sinh tử là gì? Là việc lớn trong cuộc đời của họ. Cả đời của họ đến bây giờ họ không còn tha thiết cái gì nữa, mà bây giờ chỉ có vấn đề đối diện với sinh tử như thế nào. Tử sẽ đi về đâu? Sinh ra ở cảnh giới nào? Đấy là câu hỏi lớn nhất, thao thức nhất trong cuộc đời của người tu của chúng ta. Từ bây giờ trở đi, chúng ta nếu nghĩ được cái điều đó và chúng ta nhất tâm tu hành thì chắc chắn rằng 10 người tu 10 người vãng sinh, 100 người tu 100 người giải thoát, 1000 người tu 1000 người thành Phật các quý vị. Và cho nên ở đây tổ mới nói này, tổ mới nói là biết bao nhiêu người một câu hồng danh của Phật còn không nghe được. Cho nên chúng ta thì đừng có lo lắng, đừng có nghĩ ngợi là mình kém phúc kém duyên, mình ốm đau bệnh tật, mình nghiệp chướng thế này thế nọ thế kia. Tất nhiên mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi nghiệp. Chúng ta không thể so sánh là tại sao thầy ơi con niệm Phật mà gia đình con thì vẫn có chuyện này chuyện nọ chuyện kia, bà kia bà niệm Phật ở gia đình của bà thì cầu được ước xấy. À, thì người ta đi, người ta đời trước kiếp trước người ta thì ít tạo nghiệp xấu, chăm làm việc thiện. Thế đời này người ta vừa tu một cái người ta thì được công đức được phúc báo ngay. Còn chúng ta đời trước tạo nhiều nghiệp ác, tích ít việc lành, cho nên nay có tu thì cũng mới chỉ là gieo nhân thôi, quả nó vẫn chưa kịp kịp chín. Tu được một chút công đức thì trả nghiệp, có khi nghiệp nó gì nó càng tu nghiệp nó càng đến nhanh hơn, nhưng đừng có sợ, đừng có lo lắng, đấy gọi là trả nghiệp, đừng có sợ. Đấy, giống như mấy hôm trước có một Phật tử ở tận dưới Hưng Yên hớt hải đi lên đây bảo là nghe thầy giảng, cho nên con đi lên đây dự khóa tu lần trước nghe con thích quá, con về thỉnh quyển kinh Địa Tạng về con tu. Thì tự nhiên hôm rồi con đi bị ngã gãy tay, đưa cái tay cho thầy đây, tay con vẫn còn đau gãy này. Cho nên con thấy khó hiểu quá, con lên hỏi thầy có phải là do con tu sai mà bị trả nghiệp không, mà bị ngã xe máy và bị gãy tay không? Thầy bảo không. Tại sao con không nghĩ được rằng nếu con không tu, con không gặp thầy, con không tu trong một thời gian qua thì bây giờ có thể con đã gì, đã nằm sâu ở dưới gì 2 mét đất rồi vậy. Vì để nghe thầy nói như thế bảo đúng vậy, con cũng nghĩ như thế, đôi khi con cũng nghĩ như vậy để an ủi mình. Tôi bảo nên nghĩ như thế. Thế bảo con có sao không thầy, tụng kinh có sao không? Tôi bảo tụng kinh chỉ có tốt thôi, niệm Phật chỉ có tốt thôi, mà tu hành chỉ có tốt thôi. Còn tất nhiên chúng ta nghiệp của chúng ta lớn, chúng ta mạnh, chúng ta nhiều nghiệp xấu, chúng ta phải trả nghiệp. Đó là lý nhân quả, không thể sai được. Giống như tôn giả Mục Kỳ Liên chứng đắc thánh quả A-la-hán, thần thông đệ nhất rồi vẫn còn phải trả gì? Vẫn phải trả cái mạng cho gì? Cho ngoại đạo. Đó cho nên chúng ta học đạo thì chúng ta phải sẵn sàng chịu đựng tất cả những cái gian truân vất vả trước mắt cũng như hiện tại của chúng ta. Ở đây tổ nói là gì, biết bao nhiêu người tuy nghe rằng hồng danh của Đức Phật, nghe được hồng danh Đức Phật A Di Đà, nhưng là mãi tranh danh đoạt lợi, đuổi theo các điều trần nhiễm, không chịu niệm Phật. Đấy, trong đạo tràng này các vị đến ngồi đây chúng ta đều nghe danh hiệu A Di Đà Phật rồi đúng không? Đều biết Phật pháp rồi đúng không? Nhưng vì mãi tranh danh đoạt lợi, kẻ không vì danh thì cũng vì gì? Vì lợi, mãi chạy theo những điều trần nhiễm, cho nên không có thời gian để tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền chỉ chú bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lánh như hành thiền, niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên ở đây tổ mới nói, mới chỉ dạy ra cho chúng ta thấy. Và chúng ta thấy không chỉ người đời mà cái nhìn lại ngay chúng ta thôi. Nếu chúng ta vẫn còn tranh danh đoạt lợi vì những cái điều trần nhiễm phàm tình của thế gian mà chạy theo nó, tài sắc danh thực thùy, chúng ta không thể bỏ qua, vẫn tham đắm vào nó, thì chúng ta cũng không thể niệm Phật được. Tổ nói là biết bao nhiêu người như thế, nhưng trong đó thì chúng ta phải xem chúng ta tu có phải quay lại để nhìn xem tổ dạy như vậy có mình ở trong đó không. Nếu có mình thì phải đi, phải thay đổi, phải sửa chữa và phải làm ngay ngày hôm nay, buông bớt danh lợi đi, chăm chỉ chịu khó niệm nhiều câu Phật hiệu hơn nữa, để kết đại thiện duyên với A Di Đà Phật. Muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, chúng ta không còn con đường nào khác, đó là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, con đường thẳng tắt nhanh chóng ấy, tự tu và nương vào tha lực của A Di Đà Phật đấy, đem công sức tự tu tinh tiến của chúng ta cộng với tha lực bản nguyện thần thông tự tại của A Di Đà Phật, chắc chắn chúng ta sẽ được giải thoát ngay trong một kiếp này. Lợi ích như thế tại sao không làm, mà còn gì còn nghi ngờ, mà lại còn để cho gì, để cho danh lợi thế gian nó chi phối, nó lôi cuốn vào nó đánh mất đi cái tâm nguyện vãng sinh thành Phật một đời của chúng ta. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta phải hiểu rõ cái điều này, phải ghi nhớ, ghi lòng tạc dạ sâu sắc ở trong gì, trong cái sự nghiệp tu hành của mình, ở trong thâm tâm của mình, để mà tinh tiến niệm Phật, cầu sinh tịnh độ. Rồi tổ lại nói này, nay các vị đã được nghe Phật pháp và chí tâm niệm Phật, há không phải là căn lành phúc đức đời trước to lớn đó ư? Đó, có nghĩa là trong tất cả đạo tràng chúng ta này, nếu mà chúng ta đều nhất tâm niệm Phật gì to lớn, đều nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, đều nhất tâm niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thành tâm to lớn trong hội trường này á, thì phải biết rằng tất cả chúng ta đều có những căn lành phúc đức lớn rồi đấy các quý vị. Rồi tổ lại nói gì, trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật bảo Di Lặc, nếu có chúng sinh nào nghe danh hiệu Đức Phật kia, tức Đức Phật A Di Đà đó, mà vui mừng khấp khởi, ở đây là cái văn phong của các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa là vui mừng khấp khởi. À, chúng ta nghe từ vui mừng khấp khởi chưa? Có nhiều vị có thể được nghe rồi, nhưng mà đại đa số tôi tin chắc là chúng ta chưa được nghe. Cái từ vui mừng khấp khởi ở đây đó, thì nó chỉ cho cái sự gì? Sự vui mừng đến gì? Đến tột độ. Ngày xưa các cụ dịch là gì? Vui mừng khấp khởi. Bây giờ chúng ta có thể dịch là gì? Là quá đỗi vui mừng. Hay gì? Hay là gì? Rất vui mừng. Hay là gì? Vui mừng lắm. Vui mừng lắm bác ạ. Vui lắm bác ạ. Hay là mừng lắm bác ạ. Là em mừng lắm. Hay là em gì? Em vui lắm. Hay là em gì? Nói cho Phật giáo chúng ta gì? Con hoan hỉ lắm thầy ạ. Hay là em hoan hỉ lắm bác ạ. Vân vân đó. Đấy, nghĩa nó là như thế. À, nhưng các cụ ngày xưa, văn phong các cụ ngày xưa gọi là vui mừng khấp khởi. À, đấy, cũng giải thích thêm cái văn phong của các tổ ngày xưa để chúng ta đi, chúng ta nghe, chúng thấy, chúng biết, không có chúng ta đọc ấy. Vì chúng tôi ngày xưa được đi học với các cụ, các tổ rất là nhiều, các hòa thượng lớn, cho nên mình nghe những cái cách dịch, cái văn phong của các tổ ngày xưa, phiên âm dịch từ Hán văn, dịch nghĩa từ Hán văn ra, thì có những cái từ mà các tổ ngày xưa, các cụ ngày xưa dịch như thế, nay cũng đem để nói lại chúng ta hiểu. Vui mừng khấp khởi tức là gì? Là rất vui mừng. Nói thì ngắn gọn như thế có nghĩa là rất vui mừng. Vui mừng khấp khởi cho đến một niệm, nên biết kẻ ấy được lợi ích, đã đầy đủ phúc vô thượng rồi, đã được đầy đủ phúc đức vô thượng rồi. Đấy, ở đây tổ dẫn kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc rằng nếu có chúng sinh nào nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà khởi cái tâm gì, vui mừng hớn hở, hay là vui mừng khấp khởi trong luận để cụ dịch đó, cho đến một niệm, tức là cái khởi cái tâm vui mừng đấy chỉ trong một niệm gì, rất nhỏ thôi các quý vị. Tôi gảy móng tay tách thêm này một cái là có đến gì, có đến trên gì, trên 800 sát na rồi. Chỉ gảy móng tay tách này một cái thôi, trên 800 sát na sinh diệt các quý vị. Mà đây nói rằng chỉ trong một niệm ở đây còn nhanh hơn cả một cái tích tắc đồng hồ. Đấy, chúng ta đấy, ý Đức Phật nói trong kinh dẫn kinh Vô Lượng Thọ nói rằng Bồ Tát, Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc là người mà nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà vui mừng hớn hở, hay là vui mừng khấp khởi đó, chỉ trong một thời gian đó, gãy móng tay tách này một cái thôi, tức là rất ngắn đúng không? Đó là một niệm, tức là rất ngắn. Một niệm tâm có đến thì trên 800 lần sinh diệt. Vậy mà Đức Phật nói là gì? Khởi cái tâm vui mừng khi nghe được danh hiệu Đức Phật A-di-đà, mà khởi tâm vui mừng chỉ trong một cái niệm ngắn. Tôi nói thì tôi cứ lấy một cái gảnh móng tay tách này một cái đi đó. Thì Đức Phật nói trong kinh, người đó đó đã được gì? Công đức phúc báo là gì? Vô thượng rồi. Chỉ cái lời nói này của Đức Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ đủ thì tổ nói ra đủ gì? Đủ biết niệm Phật tức là đã có nhiều phúc đức căn lành rồi. Đó, chúng ta chỉ cần tin, cần nghe, cần nhất tâm niệm một câu A Di Đà Phật đã công đức vô lượng rồi. Huống chi chúng ta thì chúng ta niệm được rất rất nhiều câu Phật hiệu. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ mới nói gì? Nhất cú hồng danh tiêu vạn tội là như thế. Tức là niệm một câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật sẽ tiêu trừ được gì? 80 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Không phải 8 vạn đâu nha các quý vị nhé, 80 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Chúng ta thấy không? Công đức niệm Phật chỉ có Phật mới biết được thôi. Hàng phàm vô tục tử, chúng ta không thể lấy cái trí não thấp kém bé nhỏ của chúng ta mà có thể hiểu được gì? Hiểu được lời Phật dạy ở trong kinh. Cho nên trong kinh mới nói gì? Phật pháp đại hải, tín vi năng nhập, trí vi năng độ là như thế. Tức là Phật pháp giống như biển lớn ấy, có lòng tin thì mới có thể vào được, có trí tuệ thì mới có thể đi, mới có thể được độ thoát. Cho nên mới nói là Phật pháp đại hải, tín vi năng nhập, trí vi năng độ. Chứ trí ở đây tức là trí tuệ ấy. TR trí tuệ đó. Cho nên ở đây tổ mới nói mới dẫn chứng là trong trình độ Thánh Hiền Lục cũng có dẫn chứng sự tích của các người phạm các tội cực ác như là gì? Ông Trương Thiện Hòa. Trương Thiện Hòa ngày xưa trong bộ luận nói về cái điển tích của những vị niệm Phật để vãng sinh ấy, trong quyển Đường Về Cực Lạc ấy, cũng có nói về cái ông Trương Thiện Hòa này là một kẻ đồ tể cực ác. Về cuối đời ông ta bị ngã bệnh, nằm rên khừ khừ trên giường bệnh ấy. May mắn có một vị sư đi qua, đi khất thực qua, thì đi hóa duyên qua thì nghe thấy tiếng khóc tiếng rên ở trong nhà. Thì tôi đi vào thì thấy người nhà đi vắng hết, thì có mình ông ta nằm rên khừ khừ trên giường bệnh. Và hỏi thì mới thấy rằng vị bệnh nhân này, cái ông Trương Thiện Hòa này mới nói rằng là con thường mơ thấy những giấc mơ khủng khiếp. Vì trước đây ông này giết lợn, giết gà, giết trâu, giết bò mà, cho nên đã toàn thấy những loài quỷ đầu trâu, mắt ngựa, đầu lợn, đầu gà đó đến để mổ, để cắn, để đuổi theo ông ta. Cho nên ông ta sợ hãi và kêu la thảm thiết. Nhưng được vị sư này dạy cho gì? Quy Tam Bảo, và dạy cho niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Có mấy ngày sau ông ta thì tiêu hết nghiệp, cái nghiệp chướng vãng sinh, nghiệp chướng sát sinh, và được tự do tự tại, biết trước ngày giờ vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế mới biết rằng công đức niệm Phật thì thật là to lớn biết nhường nào. Rồi cái tích của ông Hùng Tuấn, ông Di Cung cũng thế, từ những kẻ ác, những kẻ cực ác, có thể phạm vào những tội ngũ nghịch thập ác rồi đó, nhưng mà khi mà hiểu được Phật pháp, gặp được pháp môn niệm Phật đó, quay đầu là bờ, nhất tâm quy kính Tam Bảo, một lòng niệm Phật cầu tiêu trừ nghiệp chướng, sám hối nghiệp chướng và cầu tăng trưởng thiện căn, cầu sinh tịnh độ, các vị ấy đều được vãng sinh ngay trong đời này. Cho nên ở đây mới nói này, tổ mới nói chưa hết, nhấn đến những loài súc sinh như chim bát kha, chim anh võ, trí tâm niệm Phật còn được vãng sinh. Chúng ta xem cái quyển Đường về Cực Lạc á, của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta dịch á, chúng ta thấy có những câu chuyện chim anh vói chim bát ha, niệm Phật còn được vãng sinh Tây Phương. Rồi tổ nói thì phúc đức căn lành của các quý vị đã vượt xa hơn những người khác và những loài súc sinh kia, tức là vượt xa cả những gì ông Trương Thiện Hòa, ông Hùng Tuấn, ông Di Cung này, rồi á, vượt xa những loài gì? Những loài chim bát ha anh vó kia, tức là súc sinh đó. Vậy còn gì, còn chần chờ gì nữa, còn e ngại gì nữa mà không, ngay trong đời này quyết niệm Phật để cầu vãng sinh cực lạc trong một đời. Đó, đấy là lời gì? Lời dạy thật là tha thiết, thật là chân thành, thể hiện cái tâm gì? Cái tâm lão bà của Đức Nhị Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta đối với tất cả tăng ni Phật tử của chúng ta, không chỉ Phật giáo Việt Nam mà trên toàn thế giới. Cho nên rất mong rằng các Phật tử chúng ta học lời dạy của Tổ, chúng ta tín kính, phát nguyện, trì danh, tín thọ phụng hành, một đời này trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ, thoát ly sinh tử chúng khổ, mong sớm chứng được quả vị bất thoái chuyển. Nhấn đến thì mong sớm được thành Phật để hội nhập Sa Bà phân thân vô số biến khắp mười phương để rộng độ chúng sinh đồng thành chính giác. Đó là tâm nguyện của Phật, của Tổ, cũng như là tâm nguyện của chúng tôi. Tôi hôm nay bài giảng thì đến đây là tạm dừng. Chúng ta xin hồi hướng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.